Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình Tình yêu và gia đình do chị Nam Phương phụ trách và Kim Thoa điều hợp. Xin kính chào chị Nam Phương.
Kim Thoa, mình là Phương Nam nhé.
Chị Phương okay. Nam. Vâng, xin chào chị.
Hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình thì cũng nhằm cái mục đích là cải thiện đời sống của những gia đình Việt Nam tại xứ Mỹ. Thành ra là hôm nay nhân thể tôi có đọc một vài bài báo viết đặc biệt về người phụ nữ Việt Nam. Thì đọc xong những cái bài này thấy rất là sung sướng. Tại vì những cái bài báo này hầu hết đều ca ngợi. Họ đều viết toàn là những mỹ từ về người phụ nữ Việt Nam. Bảo là người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời. Người phụ nữ Việt Nam và trung thủy. Người phụ nữ Việt Nam là người mẹ tốt. Vun vén cho gia đình, cho nhà cửa. Và một điều rất quan trọng nữa là những bài báo này biết rằng người phụ nữ Việt Nam là một trong những người đàn bà rất là đẹp và rất là trẻ lâu. Thành ra là khi mà đọc những cái bài báo nói về người phụ nữ Việt Nam này thì mình cũng cảm thấy rất lấy làm thích thú là người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời như thế. Và cũng có một điều nữa là tôi cũng có hỏi một số những người ngoại quốc mà lấy vợ Việt Nam. Thì các ông này cũng toàn là những lời khen ngợi. Các ông nào cũng bảo rằng đã lấy vợ Việt Nam rồi thì không thể nào lấy lại người vợ không phải là Việt Nam nữa. Và mấy ông còn nói một cách như thế này là bảo nếu kiếp sau ông được làm người nữa thì các ông cũng sẽ tìm những bà vợ Việt Nam để mà lấy. Thành ra là trong cái chương trình Tình yêu và gia đình ngày hôm nay, dĩ nhiên là chúng ta không thể nào nghĩ rằng mình tin tất cả những điều đó và không có cái gì gọi là hoàn toàn tuyệt đối. Thành ra là cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi đặt lên cái đề tài là chúng ta hãy phân tích những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam và những điều cần phải cải thiện ở người phụ nữ Việt Nam để cho thích ứng với lại cái đời sống ở tại xứ Mỹ này. Những điều cải thiện này có nghĩa là những điều chưa được tốt lắm và những điều nó không thích nghi với hoàn cảnh bây giờ. Thành ra là chúng ta sẽ phân tích những cái nét đẹp là những ưu điểm và những điều cần cải thiện là những khuyết điểm của người phụ nữ Việt Nam.
Dạ vâng, nét đẹp đây là ý chị Phương Nam, bác sĩ Phương Nam là ý muốn nói là nét đẹp tinh thần đấy. Vâng ạ, hoa mà có cả hương lẫn sắc. Vâng, nhưng mà đầu tiên là Kim Tha xin phải gọi lại là bác sĩ nha khoa Phương Nam. Trên đài có một cô là tên là Nam Phương, chúng tôi hay lộn chị Phương Nam. Biết tại sao Kim Tha lộn không? Bởi vì cứ nhớ đến Hoàng hậu Nam Phương, thành ra tưởng rằng là thường thường các cụ đặt tên cho con hay thích đặt theo cái kiểu mà để mai mốt con cũng là hoàng hậu như vậy, thành ra cứ hay nhớ là hoàng hậu Nam Phương là như vậy, nhưng mà bây giờ phải nhớ là bác sĩ Phương Nam.
Phương Nam, vâng. Và trong chương trình này thì Kim Thoa cứ gọi tôi là Phương Nam.
Dạ vâng. Vậy thì trong cái những cái ưu điểm đầu tiên là gì thưa chị Phương Nam?
Ưu điểm thì hồi nãy chúng ta có nhắc đến cái ưu điểm nổi bật là người phụ nữ Việt Nam nói chung là rất là trung thủy. Phải nói là người phụ nữ Việt Nam ít thay đổi, chứ một vài trường hợp gọi là quá đáng lắm mà đẩy người ta đến con đường cùng thì người ta mới thích sự thay đổi. Chứ còn đa số người phụ nữ Việt Nam, có lẽ chúng ta cũng muốn nhấn mạnh ở đây là chúng ta nói đến người phụ nữ Việt Nam lớn lên và hấp thụ nền văn hóa Việt Nam, chứ chúng ta không nói đến những người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Thì những người phụ nữ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Mỹ thì nó cũng ảnh hưởng nhiều cái đời sống bên này hơn. Thành ra trong chương trình hôm nay chúng ta nói đến người phụ nữ Việt Nam hấp thụ nền văn hóa Việt Nam. Thì những người phụ nữ này có lẽ là cũng vào tuổi cỡ Kim Thoa và chúng tôi, thì coi như đã lớn lên mười mấy tuổi trước khi sang Mỹ. Và một số những người phụ nữ Việt Nam đi sang Mỹ sau này thì cũng vẫn còn ảnh hưởng và vẫn còn thực hành những cái văn hóa Việt Nam. Thì chúng ta phân tích để chúng ta thấy những nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và cần phải cải thiện những điều gì để chúng ta có thể có một đời sống tốt đẹp hơn và hòa nhập với lại cái cuộc sống ở bên xứ này hơn. Thì cái điều nãy chúng ta vừa mới nói là chung thủy, phải không ạ? Rồi cái điều thứ hai nữa chúng ta cũng phải nói đến là sự kiên nhẫn. Có lẽ người phụ nữ Việt Nam chúng ta không thể chối cãi một điều là người phụ nữ Việt Nam rất là kiên nhẫn và hay nhường nhịn. Nếu mà nói về cái sự mà nổi nóng và sự mà hay nghĩa là so với những phụ nữ ở xứ khác thì phụ nữ Việt Nam rất là kiên nhẫn và rất là nhường nhịn, rất là chiều chồng, rất là chiều con. Mỗi lần khi mà nói đến chuyện chiều chồng chiều con thì chúng tôi không thể nào không nhớ đến những cái cảnh chiều chồng chiều con của các bà cụ mẹ ở nhà. Thì người phụ nữ Việt Nam khi lớn lên lấy chồng thì chăm chút cho gia đình, chăm chút cho cái ông chồng của mình và chăm chút cho từng đứa con của mình. Một cái thí dụ rất là đơn giản mà cũng hơi rất là cụ thể và buồn cười. Chẳng hạn như trong một bữa cơm có một đĩa thức ăn chẳng hạn, những cái gì gọi là miếng ngon, miếng lành, miếng tốt nhất thì người phụ nữ Việt Nam thường thường hay nhường cho ông chồng và nhường cho những đứa con mình trước. Và cái người phụ nữ đó là những người sẽ gọi là chúng tôi hay nói nôm na là cái thùng rác để ăn tất cả những cái gì mà những người khác không ăn. Thì đó là một thí dụ chỉ gọi là tượng hình để cho quý vị có thể dễ so sánh mà thôi. Còn những cái chuyện khác thì nó cũng tương tự như thế, tức là nhường cho chồng, nhường cho con. Người phụ nữ Việt Nam lại có một cái điều rất là nổi bật là rất là căn cơ và rất là tiết kiệm. Người phụ nữ Việt Nam luôn luôn chi tiêu trong khả năng của gia đình. Ít khi chịu mượn nợ, ít khi dùng ngoài cái khả năng của gia đình. Chẳng hạn như là luôn luôn lúc nào cũng phải có một cái saving cho gia đình. Chứ không có cái kiểu mà dùng bằng negative, tức là dùng bằng credit card xong rồi phải trả nợ muôn đời. Thì người phụ nữ Việt Nam, ví dụ làm được 10 đồng thì tiêu nhiều khi là 3-4 đồng thôi. Còn bao nhiêu còn lại thì để dành, để cho những lúc cơ nhỡ và cho tương lai của gia đình.
Nói chung là người Việt Nam mình rất sợ nợ, phải không ạ? Cái thời trước đã không có bao giờ muốn vay nợ gì cả.
Vâng, nếu mà có thì dùng, mà không có thì thôi, thì nhịn, chứ không có dùng quá đáng. Rồi một cái điều nữa là người phụ nữ Việt Nam khi bị đẩy vào hoàn cảnh thì rất là có thể thích nghi với hoàn cảnh. Hai cái ví dụ mà chúng tôi thấy rõ ràng là chẳng hạn như sau năm 1975 thì quý vị cũng thấy là cái set up của cái xã hội Việt Nam thuở xưa là đàn bà là gọi là gì nhỉ? Là em là gái trong song cửa mà anh là mây bốn phương trời, như là cái câu thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư. Thành ra người đàn bà thường thường là người ở trong khung cửa, ở trong nhà để mà coi như là dìu dắt và chăm sóc cho cái gia đình đó, chứ không có phải đi ra ngoài đường, ngoài đời để mà bôn ba kiếm sống. Nhưng mà đùng một cái sau năm 75 thì các ông Việt Nam thì thường thường đa số là trong quân đội, đa số là làm việc với chính quyền. Thành ra là hẫng đi một cái tất cả các ông bị nhốt lại hết. Thì các người đàn bà Việt Nam này lúc đó bởi vì hoàn cảnh, bởi vì cái sự sinh tồn của gia đình mà đã phải chịu khó, phải lăn lộn, phải kiếm sống, phải buôn bán, phải bôn ba để mà kiếm sống, phải gọi là phải phồng cánh đại bàng để mà ấp ủ một cái đàn gà con kia, một cái đàn con bé nhỏ kia. Thì đó là một cái thí dụ. Thí dụ thứ hai nữa là sau cái năm mà di tản sang Mỹ thì chúng ta thấy là người phụ nữ Việt Nam cũng thích ứng với hoàn cảnh ở bên này một cách cũng không có khó khăn lắm. Có thể nói là thích ứng dễ hơn là quý vị đàn ông. Đó là theo nhận xét của rất nhiều người. Thì chẳng hạn như là khi mới sang thì người phụ nữ có thể bôn ba để làm những cái việc để kiếm sống cho gia đình, chẳng hạn như là buôn bán hoặc là làm một số nghề dễ dàng. Rồi và một cái điều hay nữa mà mọi người có nhận xét là người phụ nữ Việt Nam rất là, nếu mà nói là để cái khả năng để học sinh ngữ và một cách để sinh tồn thì là hay cũng hơn là này. Các ông. Chẳng hạn người phụ nữ Việt Nam có thể không mắc cỡ, có thể nói tiếng broken thôi, một cái ngôn ngữ hoàn toàn không có văn phạm, không có một cái hành văn nào gọi là hay ho bóng bẩy, nhưng mà dùng đại để mà cho có thể chẳng làm cho các cô người ta hiểu được. Thành ra nó là không mắc cỡ và dạn nói, thành ra là đó là cái điểm nổi bật là cái sự thích nghi với hoàn cảnh khi bị đẩy tới, đó là người phụ nữ Việt Nam. Thì chúng ta thấy là một số khi mà tôi đến chơi với lại một số gia đình các người bạn của chúng tôi thì chúng tôi thấy là đa số là những cái gia đình có lẽ là cũng học cùng trường rồi cùng lớn lên cùng thành phố, thành ra cái cách sinh hoạt ở trong gia đình nó cũng tương đối giống nhau. Là và tôi có hỏi một số anh chồng của các gia đình đó thì các anh có nói rằng một cái ưu điểm của người phụ nữ Việt Nam là độc tài. Độc tài ở đây có nghĩa là một nội tướng theo đúng nghĩa. Để cái sự nội tướng này thì các anh, khi mà tôi nghe cái câu trả lời này thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên và cũng không khỏi không bật cười, là tại vì hóa ra là các ông đàn ông lúc nhỏ thì là cần mẹ. Đó, các em bé trai lúc nhỏ cần mẹ. Thì khi lớn lên thì các ông đàn ông này lại cần vợ. Thành ra là, nói chung là các ông này nói rằng là muốn có một bà vợ hơi độc tài một tí để có một người để các ông dựa vào, để có một người vun vén cho gia đình, để các ông không phải nghĩ đến những cái chuyện khác quá tất cả mọi sự nữa. Thành ra là khi mà tôi nghe cái ông này, ông nói rằng là ông thích một người đàn bà độc tài là một điểm ưu điểm, thì là nó cũng có cái nghĩa của nó, phải không Kim Thoa?
Vâng. Khi chị Phương Nam nói như vậy thì Kim Thoa thấy ngay hai hình ảnh. Thí dụ như những người mà hồi còn nhỏ đó mà hay gọi là dựa vào mẹ đó, thì người đó cũng có cái chiều hướng sẽ là thích chọn một người vợ để mình có thể dựa vô. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những người mà không có dựa vào mẹ. Thí dụ như nếu mà bố là cái người mà gọi là chỉ huy trong gia đình thì cái người đó cũng bị ảnh hưởng của bố, hoặc là gần với bố, thành ra cũng không có quen nương tựa, thì tức là ông đó cũng không có thích có người độc tài đâu, phải không ạ? Là bởi vì ông đâu có cần người dựa. ông sợ người khác tranh giành cái vai trò lãnh đạo nữa, phải không ạ?
Nhưng mà dĩ nhiên cái sự độc tài này cũng là một sự độc tài nó có cái chừng mực thôi.
Thì trong gia đình thôi, phải không?
Trong gia đình, và cái sự độc tài này nó cũng phải có một cái giới hạn. Thì thấy là trong cái sự quan sát thì tôi thấy trong những gia đình mà có cái người đàn bà là cái người kiểm soát và run cái family đó thì đa số là những gia đình này thăng tiến, có nghĩa là những gia đình này thường thường là êm ả, rồi
mọi sự
nhà
trôi chảy
cao,
tốt
cửa
đẹp,
rộng, mọi sự tốt đẹp, nhà từ nhà bé thì mua nhà lớn hơn, rồi các ông thì là thăng quan tiến chức, con cái thì thành đạt. Là tại vì sao? Tại vì người đàn bà Việt Nam khi vun vén cho gia đình và khi có cái khi mà độc tài, mà khi có cái quyền đó thì thường thường là vun vén cho gia đình, chứ không phải là làm cái gì cho bản thân. Thành ra những điều tốt đẹp đó là cho gia đình. Thành ra đó là cái điều mà một cái ông đàn ông khi tôi hỏi đến thì ông nói rằng sự độc tài của người đàn bà Việt Nam là một ưu điểm đối với ông.
Nó chỉ là làm lợi cho gia đình mà thôi.
Vâng, chỉ làm lợi cho gia đình thôi.
Dạ, đúng rồi.
Chứ còn các ông bảo là nếu mà ông, các ông quan sát thì thấy là cái nhà nào mà theo mẫu hệ đó, tức là các bà là người cầm quyền trong gia đình thì là như thế. Còn cái nhà nào mà các bà mà quá yếu đuối, quá cái là tựa vào chồng, mà chồng hoàn toàn là kiểm soát tất cả mọi điều, từ chuyện chi tiêu trong nhà tất cả mọi thứ, thì thường thường cái gia đình đã không thành công bằng.
Dạ vâng. Đúng, đúng như vậy, là bởi vì hình như là trời xanh ra người phụ nữ là rất là để ý, nhìn xa trường, nghĩa là họ ghi nhận rất là nhanh, họ để ý nhiều những cái, thành ra mọi sự nó có vẻ tươm tất, trong khi các ông thì để ý chuyện lớn thôi, mà chuyện nhỏ thì rất là lơ là. Mà người ta nói đùa, phải không chị Phương Nam, là cuộc sống hàng ngày nhiều chuyện nhỏ lắm, chuyện lớn thì ít.
Vâng, có một cái nhận xét nữa là chúng ta thấy là người đàn bà thời bây giờ thì phải đi làm. Ngày xưa cái sự phân công nó rõ ràng hơn, là đàn bà là trong gia đình. Và bây giờ thời đại này thì người đàn bà cũng đi làm, cũng ra ngoài đời, cũng phải đi làm. Thành ra một cái ưu điểm của người đàn bà thời này nữa là chịu cực nhiều hơn. Và các ông cũng có nói với chúng tôi rằng người đàn ông khó thay đổi. Các ông có nói rằng, có rất nhiều ông nói một cách rất thành thật khi mà tôi hỏi, thì có một anh kia nói rất là thành thật rằng, chúng tôi biết, nhưng đàn ông chúng tôi khó thay đổi lắm, đã được lớn lên, đã được sinh hoạt như thế từ hồi bé, từ trong trứng nước, thành ra bây giờ bảo chúng tôi thay đổi rất là khó. Thành ra đó là lý do mà người đàn bà bây giờ vừa phải đi làm bên ngoài, vừa phải về nhà, lại vẫn phải làm việc nhà, lại vẫn phải dọn dẹp nhà cửa, vẫn phải làm tất cả những cái việc bổn phận ở trong gia đình. Thành ra đâm ra là làm thêm nhiều việc hơn là người đàn bà ngày xưa. Thành ra cái sự cực nhọc cho người đàn bà Việt Nam thời bây giờ có lẽ là nó nhiều cái cực nhọc hơn là người đàn bà thời cha mẹ của mình ngày xưa. Thành ra chúng ta nói đến điều này là để cho các ông ở bên ngoài có thể nhìn thấy cái sự này, tại vì nhiều khi các ông không để ý đến, thành ra chúng ta cần phải phân tích để cho có một cái sự công bằng.
Chị Phương Nam nói thì Kim Tha mình thấy rằng những điều chị đưa ra là đều là đúng, nhưng mà phải nói thêm một tí để cho hôm thôi quý thính giả bên ngoài nghĩ rằng là hai phụ nữ này là hơi nghĩa là lệch về thiên vị về phụ nữ. Có một điều rằng là chúng tôi cũng ghi nhận là không biết là chị Phương Nam có thấy rằng là có những người mà mới qua sau này họ đều phải nói rằng là họ khen các ông ở bên Hoa Kỳ này lâu, là các ông giỏi, các ông tốt hơn so với những người ở cái thế hệ trước, hoặc là những người còn đang sống ở quê nhà bây giờ, là bởi vì họ cũng đã xốc vác nhiều, gánh vác nhiều, biết nhiều những cái việc để mà tiếp tay với vợ đó. Tức là mình cũng thấy những cái lời khen đó là thấy có vẻ chiều vợ, hoặc là ít nhất là có vẻ cái chiều vợ đây có nghĩa là có vẻ nhiều khi tiếp tay con cái còn nhỏ thì thấy các ông bố cũng bế, cũng biết thay tã, đại khái vậy đó. Vâng ạ, tức là biết chia sẻ hơn so với cái thế hệ hồi xưa, là tại vì là người đàn bà ở nhà, hay các ông chẳng biết gì đến bếp núc, cũng chẳng biết gì đến con cái. Nhưng mà ít nhất là qua bên này thì các ông, nhất là những thế hệ trẻ, thì thấy đã có cái tiến bộ nhiều. Và những người lưng chừng mà qua bên này trẻ đó cũng nhận ra cái điều đó. Thành ra cũng có cái rất nhiều những cái gọi là cũng tiến đấy. Nhưng mà đó là những người trẻ trẻ.
Thì các ông bây giờ rất là khác các ông thời ngày xưa. Nhưng mà cái đó là cái talk show kỳ sau. Chúng ta sẽ
nói đến cái,
sẽ phân tích những nét đẹp, những cái đẹp, cái hay của một người đàn ông Việt Nam. Thì ngày hôm nay chúng ta nói về các phụ nữ Việt Nam, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ sẵn sàng để mở rộng tai để nghe các ông gọi vào. Thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn, để cho các ông có thể nói lên được những cái điều mà các ông nhiều khi khó nói với các bà vợ ở nhà. Thì hình ra là đó là cái trong tinh thần xây dựng cho một mái ấm gia đình. Thì dĩ nhiên là chúng ta không thể nói toàn là ưu điểm, thì chúng ta phải nói đến khuyết điểm. Phụ nữ Việt Nam ở đời sống bên này cũng có rất nhiều khuyết điểm mà chúng ta phải nói đến. Thì chúng ta thấy cái một cái gọi là khuyết điểm là phụ nữ Việt Nam hơi căn bản quá, tức là nó hơi trở thành routine, tất cả mọi sự mẫu mực quá, thành ra thiếu sự sáng tạo, thiếu sáng kiến, thành ra đời sống nhiều khi trở thành nhàm chán. Thành ra phụ nữ Việt Nam cũng cần phải để ý điều này. Tức là đừng có nên chăm chút mọi sự, ngày nào cũng như ngày nào, mọi sự đều cứ là như thế cả, thì nó cũng trở thành một sự nhàm chán. Thì cần phải có nhiều sáng kiến hơn và phải thử những điều, chẳng hạn như là một cái thí dụ rất là khi mà một cái cháu bé, con gái tôi nó nói rằng con thấy là các bác Việt Nam, đó, các bác gái đó, là hay không có thử cái gì mới. Chẳng hạn như là đi ăn, cứ chỉ ăn thức ăn Việt Nam. Đó, đi vacation thì cũng phải đi tìm đâu đó một cái tiệm nào mà có cơm tàu và cơm Việt Nam thôi, không ăn thử một thức ăn gì lạ hết. Đó là một cái thí dụ điển hình. Hoặc là không có đến những cái chỗ sinh hoạt của Mỹ, chẳng hạn như là đến xem football, hoặc là đi những cái sinh hoạt, đi xem con đi hòa nhạc. Thí dụ vậy thì các bà mẹ Việt Nam hay không cảm thấy là hòa nhập vào trong những cái điều đó. Thành ra là phụ nữ Việt Nam cũng có thiếu cái đó, thiếu sáng kiến và hơi không có chịu thay đổi. Thành ra cuộc sống nhiều khi trở thành nhàm chán.
Thí dụ như lâu lâu là cần thay đổi một cách là hai vợ chồng đi ăn tối những nơi có tính cách lãng mạn, lịch sự, sang trọng một tí, có vẻ như là chỉ có riêng đấy Hằng ạ.
Vâng, rồi một cái nữa là phụ nữ Việt Nam hay thiếu sự lãng mạn. Cái điều này là một điều rất là rõ ràng. Phụ nữ Việt Nam hay thiếu sự lãng mạn. Chẳng hạn như là một đôi khi quá thực tế. Một thí dụ cũng rất là điển hình, chẳng hạn như ngày Valentine chẳng hạn. Ông chồng thấy mọi người mua hoa, cũng mang hoa. Nghĩa là hăng hái mua một bó hoa hồng mang về cho bà vợ. Thì bà vợ lại nhìn thấy hoa hồng, thay vì mừng rỡ thì bà vợ lại cau mặt lại. Anh mua cái này làm cái gì, tốn cả trăm bạc. Đó, thì có một cái câu thì người ta cũng nói là các bà Việt Nam thì nhiều khi quá thực tế, thành ra là hay có thể nếu mà cho chọn lựa thì các bà sẽ nói thôi lấy cái tiền này đi ăn phở hoặc đi ăn một cái bữa ăn nào đó thì các bà sẽ thích hơn, hoặc là mua một cái áo cho các bà thì các bà sẽ thích hơn là mua một bó hoa. Thì cái này đó là một cái thí dụ để nói lên cái sự hơi thiếu lãng mạn của các phụ nữ Việt Nam, một đôi khi quá thực tế. Thành ra là thiếu những cái gọi là màu mè riêu cua, những cái gọi là gia vị cho đời sống. Thì phụ nữ Việt Nam cũng hơi thiếu cái đó. Rồi một cái điều cũng rất là thấy, rất là rõ là thiếu sự thông đạt với ông chồng. Sự thông đạt ở đây chúng ta nói là communication đó. Tức là nhiều khi các bà muốn gì đó nhiều lắm chứ không bao giờ nói ra. Không bao giờ nói ra, không bao giờ cởi mở, không bao giờ nói ra điều mình muốn. Mà chỉ có mong chờ là ông chồng phải đoán ý mình thôi. Mà khi ông chồng đoán, đa số là không đoán đúng. Các ông chồng đa số là không đoán đúng. Thành ra khi mà các ông chồng không đoán đúng như vậy thì các bà lại tức anh ách. Thành ra là đó là một cái sự thiếu sót của phụ nữ Việt Nam, là không nói ra cái điều mình muốn, không nói ra cái điều mà mình thích để cho ông chồng có thể hiểu. Nhưng mà chỉ có ngồi đó mà chờ thôi và tức mình. Đó là cái thiếu sự thông đạt với ông chồng. Rồi còn gì nữa Kim Thoa?
Dạ vâng, nãy chị Phương Nam nói thì chúng tôi thấy rằng là đúng lắm, nhiều có nhiều cái mà vì cứ lo vun vén cho gia đình mà đôi khi mà quên mất, là nhất là nhiều khi ở trong nhà, nhiều khi cũng ngoại khi đi ra đường thì mới sửa soạn chút đỉnh, còn trong nhà nhiều khi cũng lùi xùi lắm phải không ạ? Có nghĩa là nhiều khi cứ giản dị quá, thành ra bữa nào mà về thay đổi và ở trong nhà cũng bỗng nhiên hôm nay diện lên, hoặc là bữa nay hôm nay tự nhiên không nấu cơm nữa, rủ chồng đi ăn bên ngoài, nghĩa là những cái một cách thay đổi đó nhiều khi nó cũng làm không khí gia đình nó cũng có một chút những cái gọi là sinh khí mới, nhưng mà đôi khi cũng làm cho người ta đặt cái dấu hỏi to tướng, biết chuyện gì xảy ra.
Không, nhưng mà đúng như là Kim Thoa nói, phụ nữ Việt Nam nhiều khi hay không để ý, tức là không để ý những cái đó. Thành ra nhiều khi ở nhà hay lúi xùi cũng có. Nghĩa là về nhà thì cứ nghĩ là thôi cứ cái quần nọ áo kia, cái nào mà quần áo mình không có ra ngoài đường được đó, thì mình cứ lôi ra mình mặc để cho nó đỡ phí. Đó. Thì cái đó cũng là một cái cách. Thành ra cứ quần nọ áo kia, đầu tóc bù xù ở nhà. Rồi chẳng hạn như ông chồng mà có nổi hứng romantic, ông chồng nổi hứng lãng mạn đi, trước khi đi làm ông chồng mà ôm chầm lấy vợ, đã mi một cái lên má chẳng hạn như vậy, thì các bà vợ này thường đẩy bắn ông chồng ra và nói thôi đừng có giở trò khỉ. Thành ra là những cái nhỏ nhỏ đó nó làm cho nó thiếu cái sự gia vị bỏ thêm vào trong cái đời sống hàng ngày. Thành ra cái sự lãng mạn của người phụ nữ Việt Nam thì chúng ta thấy là cái đó là cần nên thêm thắt vào.
Vậy. Nãy giờ chúng tôi thấy cái thính giả cũng gọi vào nhiều, nhưng mà bởi vì chị Phương Nam nói chưa xong, thành ra bây giờ mời quý vị gọi vào cùng chia sẻ với chúng tôi về cái chủ đề ngày hôm nay mà chị Phương Nam đưa ra là nét đẹp của phụ nữ và những điều cần cải thiện nhất là ở người phụ nữ Việt Nam, qua số là 7136648002. 7136648002. Vâng, xin mời quý thính giả đầu tiên trên đường dây. Dạ chúng tôi nghe.
Hello, dạ xin lỗi, phải cháu không ạ?
Dạ vâng ạ, xin mời anh cho biết quý danh.
Ồ, dạ vâng, cháu chào cô Kim Thoa và cô Phương Nam, cháu tên Hùng đó thưa cô.
Vâng,
cô.
Anh Hùng. Anh Hùng, dạ hôm nay nghĩ sao?
Dạ vâng, thưa cô, thì cháu cũng đồng ý với cô Kim Thoa là người, cái đức tánh của người đàn bà Việt Nam phải nói là cháu chỉ dùng, biết dùng chữ number one thôi thưa cô.
Cô Phương Nam
thương,
đấy,
thương,
dạ.
Thương, vâng, thương chồng, thương con. Chịu cực, chịu khó, hy sinh cả một đời vì chồng, vì con thưa cô. Thì cái này thì coi như là mọi người đều biết hết rồi. Nhưng mà cháu có một cái cháu muốn chia sẻ ở đây đó thưa cô. Vừa xong cháu nghe cô Phương Nam nói thì cháu cũng đồng ý, chỉ có một phần thôi.
Đấy.
Là cô nói là cái người đàn bà Việt Nam hơi độc tài, phải không thưa cô?
Đấy. Đấy.
Thì cháu cũng chấp nhận điều này, vâng, đúng vậy. Nhưng mà độc tài á, người ta có câu là sức người có hạn đấy thưa cô.
Đấy.
Chứ đừng có, vâng, đúng vậy, cái gì mình cũng phải dung hòa một chút.
Đấy.
Cháu cũng có cái câu này mà lỡ như không có đúng thì xin quý vị ở ngoài kia đang nghe tha thứ cho. Tại vì á, là một người vợ mà giỏi quá hay là thông đạt quá thì sẽ kiểm soát hết từ trong ra ngoài. Mà khi đã kiểm soát hết từ trong ra ngoài như vậy đó thì làm cho ông chồng rất là nghẹt thở và khó chịu.
Vâng.
Không biết hai cô có đồng ý về vấn đề này không ạ?
Vâng, đó là cái khiếm điểm của những người quá độc tài.
Đúng vậy. Đúng vậy, thì chúng ta hãy một nhắm mắm, một mắt nhắm, một mắt mở. Nhiều lúc cũng phải cho các ống con ngó cái đầu ra ngoài cửa sổ thở một cái.
Vâng.
Đó, vâng, thưa anh, thì làm như vậy thì chúng ta phải dung hòa một chút xíu. Tại vì cháu cũng thấy có một vài trường hợp thì ông chồng không có thể quyết định được bất cứ một vấn đề gì hết. Thì phải nói là cũng dùng chữ hai chữ tội nghiệp.
Vâng.
Thì điều vậy nên cháu muốn chia sẻ nói là như vậy. Thì thật ra độc tài thì mình cũng phải có chừng mực của nó thôi.
Vâng, nhưng em mà hỏi ngay anh Hùng nha. Anh Hùng nằm trong một gia đình mà anh Hùng là dung hòa hết,
là
the king hay là
hay là the queen. Trong gia đình này anh có king hay queen ạ?
Của hai cô. Cháu hoàn toàn tự do thôi hai cô.
Vậy thì chúc mừng cho anh.
Chúc mừng.
Vâng, cháu hoàn toàn coi như là hai vợ chồng đẻ nhau thôi.
Vâng.
Chứ mình không có bên nào mà trên cơ hay không có bên nào mà đấy bên nào hết. Và vậy nên mình làm như vậy mình có dung hòa được thì cái cuộc sống của mình cảm thấy rất là thoải mái.
Vâng. Và nó mới bền và hay.
Một câu như thế này nhé. Mình mới đưa ra đề tài này thôi hay là mình mới tính làm cái này thôi mà gặp bà vợ ấy thì bà đã gạt đi rồi.
Thế thì chán
cảm
lắm.
Thấy mình là con gà, mình cảm thấy giống như là một người vô dụng thôi hay không?
Đúng vậy.
Đúng vậy, mình cảm thấy như rất là phiêu bếp. Vậy nên có gì không đúng thì xin quý vị tha thông cảm cho. Mà cái điều này là điều thực tế thôi hay không?
Anh Hùng nói
rất
đúng
là
lắm đó.
Trường hợp như vậy.
Vâng.
Vậy xin quý chị, quý cô ở ngoài cũng thông cảm một chút xíu. Cũng một mắt nhắm, một mắt mở. Độc tài thì cũng ok, nhưng mà đừng có độc quá với một cái sức nào đó ép cho người ta. Còn nói như là thưa hai cô, người ta nói là ép quá thì có lúc bắt ép người ta làm phản. Đó thì mình bởi vì vậy nên mình cũng phải có một cách gì đó để dung hòa. Chứ không nên độc tài quá mà từ trong ra ngoài thì làm cho người ta cảm thấy rất là ngột ngạt và khó chịu thôi hai cô.
Thật ra anh Hùng đã thay tôi nói lên điều này, tại vì thật ra đây là một khuyết điểm nữa. Thành ra lúc nãy tôi cũng cần nói lên những ưu điểm cũng sẽ có thể trở thành khuyết điểm. Nếu những cái ưu điểm này nó quá đáng thì nó sẽ trở thành khuyết điểm. Thành ra là cái điều anh Hùng nói rất là đúng, là có rất nhiều bà vợ qua một thời gian nó từ từ nó lớn lên hồi nào không biết. Thành ra là cái sự độc tài đã trở thành quá độ. Và cái sự độc tài này quá độ sẽ làm tạo nên một cái sự ấm ức triền miên của ông chồng. Mấy sự ấm ức triền miên của ông chồng.
Mà mình chơi đá băng mình cũng phải cần có trọng tài, phải không thưa hai cô? Đồng ý bên kia lấn sân thì lấn một mức nào đó thôi. Chứ mà lấn hết 3/4 thì lấy gì chơi nữa.
Với lại cái ông chồng sẽ không còn tiếng nói.
Đúng, chia sẻ chút xíu như vậy thôi nha.
Cảm ơn anh Hùng.
Nếu như có gì không đúng thì xin quý vị thông cảm.
Anh nói hoàn toàn đúng. Thật ra cái đời sống của anh Hùng đó, đó là cái đời sống đã xảy ra sau tất cả những sự cải thiện. Thành ra là anh Hùng nói lên cái điều này rất là đúng, là những người đàn bà Việt Nam độc tài là điều tốt, nhưng độc tài vừa phải, không nên quá độ. Tại vì nhưng mà cái sự quá độ nó thường thường là nó dẫn dắt mỗi ngày mỗi tháng đến một cái lúc mà người ta không biết là người ta đã quá đáng. Thành ra là đó là lý do mà chúng ta cũng hy vọng là những người đàn bà Việt Nam ngoài kia, nếu mà rơi phải cái trường hợp là mình là cái người độc tài, là người control trong gia đình, thì mình cũng phải nghĩ lại xem mình có lấn lướt ông chồng mình quá đáng hay không. Tại vì tất cả những người đàn ông họ đều có một cái con người macho trong người người ta. Dù sao đi chăng nữa, người ta vẫn, đàn ông nó có nhiều hình thái khác nhau, có nhiều cái sự mong muốn khác nhau. Người ta vẫn, như cái ông hồi nãy nói rằng là muốn được có một bà vợ độc tài để được dìu dắt, hướng dẫn, nương tựa. Nhưng ngược lại, người ta vẫn có muốn là một hình ảnh oai hùng để có một cái chút power trên cái người đàn bà của mình. Thành ra những người đàn bà nếu quá độc tài, đó là khuyết điểm. Thành ra là có rất nhiều người độc tài đến độ quyết định tất cả chuyện lớn, chuyện nhỏ.
Chuyện trong, chuyện ngoài, không còn một cái sự gì.
Ông chồng không có cơ hội để mở miệng ra luôn. Tức là ông chồng vừa mới há miệng ra thì bà vợ đã quất ngay một câu là anh không biết gì cả, anh đừng có nói nữa. Hoặc là chuyện mua furniture trong nhà, chuyện sửa nhà, sửa cửa, bà cũng quyết định hết và không cho ông chồng một cái lời nói, một cái ý kiến gì cả. Thì cái đó là không nên. Rồi có nhiều người là quá độc tài là và quá protect con cái, cũng là một điều khuyết điểm của những người đàn bà Việt Nam. Có một số những người như là chính bản thân tôi cũng đã thấy có một cái gia đình kia thì hai người thì hoàn cảnh gia đình không có gọi là sung túc cho lắm, nhưng mà đứa con học rất là giỏi. Đứa con được một cái trường nổi tiếng tại Mỹ là trường Stanford nhận vào với học bổng, fully học bổng. Nhưng bà mẹ không muốn cho con đi. Bà mẹ nói rằng là bây giờ cho nó đi xa như vậy thì làm sao? Thành ra là lúc đó tôi phải là cái người mà khuyến khích và phải nói rất giải thích tất cả để cho bà mẹ này rốt cuộc cho đứa con đi học. Bây giờ tương lai của nó rất là sáng sủa. Thành ra đó cũng là một khuyết điểm. Là ưu điểm như nãy tôi nói là chiều chồng chiều con. Nhưng nếu quá đáng sẽ trở thành khuyết điểm. Là bởi vì có những bà mẹ quá bảo vệ con, không cho con đi ra đường, không cho con làm một điều gì hết, quá protect nó thì nó không có lớn lên, nó không trưởng thành được. Và có nhiều bà lại còn bắt đứa con của mình học cái nghề mà mình muốn. Nó không có một cái sự chọn lựa. Ví dụ nói mẹ muốn con học nghề này là con phải học nghề này.
Nhưng mà chị Phương Nam có thấy rằng là cái gì nó cũng từ từ phải không ạ? Thì có thể là tại vì ông chồng chiều quá. Nói chung là cái gì quá độ, ông chiều bà quá, bà muốn mời được mời hết, thế thì là nó, chuyện đó nó xảy ra là đương nhiên phải ạ. Mà bây giờ chúng ta có nhiều quý thính giả lắm, xin mời quý thính giả trên đường dây.
Dạ, có phải tôi không ạ?
Thế phải ạ, mời ông ạ, xin được biết tên ông ạ.
Dạ vâng, thưa, kính chào bác sĩ và kính chào chị. Tôi tên là Tấn ở Woodland.
Dạ vâng, thưa ông Tấn. Vâng.
Tôi có một cái đồng ý hoàn toàn về những cái chương trình và những ý kiến của hai chị, nhưng có một điều không biết là tôi có phải là một người vô phước hay là gặp một người vợ mà có những cái đức tính kỳ quặc đó thì không biết nữa. Thì
tôi,
vâng, tôi là một người rất thương vợ, chiều vợ, nhưng mà nói về cái phần đầu tiên á mà bác sĩ nói là người đàn bà Việt Nam trung thủy á, thì tôi coi như là không có cái điều đó với tôi. Tôi được, không biết có phải bất hạnh tại tôi hay là tại người vợ tôi.
À vâng, thật ra cái chuyện này nó có nhiều nguyên nhân. Thành ra có lẽ một cái một đề tài, đây cũng là một đề tài chúng ta nên bàn luận đến, có thể là trong một chương trình khác chúng ta sẽ bàn hẳn một tiếng đồng hồ về cái sự chung thủy của người chồng hoặc người vợ. Vì sao? Tại vì tất cả mọi sự nó đều có nguyên nhân ở đằng sau. Tại vì trong một cái cuộc có hai người, một người chồng, một người vợ, thì nó phải có cả hai người, nó tạo nên một cái sự thể. Thành ra là cái sự mà ông nói là bất hạnh, nó cũng có thể là một phần nào đó, nhưng mà cũng nhiều khi cũng tại nó, tại vì nhiều thứ lắm, tại vì cái bản chất của hai người khác nhau, rồi tại nhiều khi ông quá chiều chuộng bà, thành ra ông làm cho bà nghĩ rằng ông không còn tiếng nói gì trong nhà nữa, hoặc là có thể bà là một cái người quá ham thích cái sự mới lạ. Thì tất cả mọi sự nó đều có nguyên nhân hết. Chúng tôi sẽ nói về cái đề tài về sự chung thủy của người đàn bà hoặc người đàn ông trong gia đình và những nguyên nhân dẫn dắt đến và tại sao, trong một đề tài khác, là tại vì cái đề tài này nó rất là phức tạp. Vâng, không thể nào giải thích.
Nhưng mà chắc chỉ ngắn gọn là thưa ông Tấn là chuyện mà không chung thủy là ngay trong thời gian đầu hay là lâu lắm rồi nó mới xảy ra đó thưa ông, thì mình cũng có thể đoán một tí.
Dạ thưa hai chị, chúng tôi tóm tắt là chúng tôi lấy nhau khoảng 20 năm nay rồi, nhưng mà khoảng 10 năm đầu thì tốt đẹp, nhưng mà 10 năm sau này á thì bỗng nhiên có lẽ như bác sĩ Phương Nam vừa nói là có thể vì với sự đam mê muốn thay đổi, muốn những cái lạ, những cái mới mà mất đi những cái gọi là tình nghĩa vợ chồng.
Vâng.
Tự nhiên tôi rất là chiều vợ tôi, rất là thương vợ tôi, nhưng mà một cái ngày nào đó bà ấy kiếm được một cái người nào đó có gì mới lạ gì đó.
Vâng.
Bỏ ba đứa con lại cho tôi nuôi rồi đi theo người đó.
Vâng.
Và tôi thấy rằng đó là một cái sự chung thủy đâu có thể nói được.
Vâng.
Với là một người phụ nữ Việt Nam phải không?
Vâng. Nhưng mà khi mà chúng ta nói thì chúng ta nói đến một cái cách tổng quát, thành ra nói chung trong 100 người đàn bà Việt Nam thì đại đa số là có đức tính chung thủy. Có một thiểu số là không, là vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà đại đa số là chúng ta thấy người đàn bà Việt Nam cái ưu điểm là có sự chung thủy. Thành ra là, nhưng mà cũng nói một cái mở ngoặc ngoài lề là cái sự chiều chuộng tất cả mọi điều của ông chưa chắc đã là đúng. Thành ra là hôm nào chúng ta sẽ lại phải nói một cái đề tài khác là đàn bà muốn cái gì và đàn ông muốn cái gì. Tại vì thật sự là mọi người đều có chủ quan và không hiểu người kia. Thành ra mới có một cái sự không có matching với nhau.
Vâng, vâng. Nhưng mà thôi thì để thông cảm với như nãy ông nói là đại đa số thì là chung thủy, mà ông lại bảo là lúc nào cũng chiều vợ, thương vợ, mà có chuyện đó xảy ra thì mình cứ coi như là tại mình rơi vào cái số bất hạnh phải không ạ?
Dạ, vâng.
Một cái cách nào đó.
Trường
vâng.
hợp thiểu số.
Vâng, trường hợp thiểu số đó.
Nhưng mà nói chung đàn bà Việt Nam đa số gọi là
dạ đúng
thủy.
Rồi. Vâng. Thành người ta nói rằng cái con số lớn đó. Dạ.
Vâng.
Vậy thưa ông, rồi ông có nhận xét gì thêm ngoài những cái điều chị Phương Nam đưa ra không ạ?
Đúng. Tôi thì tôi hoàn toàn đồng ý với những ý kiến và nhận xét của bà chị. Nhưng mà riêng chỉ có cái vấn đề chung thủy thì tôi
dạ vâng.
không hoàn toàn đồng ý với tôi.
Dạ vâng, cảm ơn. Là tùy hoàn cảnh đó. Dạ cảm ơn ông rất là nhiều. Chúc ông những ngày hạnh phúc thưa ông.
Dạ đúng đúng.
Bây giờ chắc ông đã hạnh phúc rồi.
Dạ hạnh phúc thì tôi 10 năm nay tôi phải nói là tôi không tìm thấy hạnh phúc. Là bởi vì khi mà một người vợ và một gia đình thì luôn thì muốn rằng cho gia đình hạnh phúc giữa vợ chồng và con cái. Nhưng mà đã mất đi một phần, mà một phần đó là phần quan trọng để tìm tạo nên cái hạnh phúc, mà đã mất đi rồi thì làm sao tôi hạnh phúc được.
Vâng, không thể hạnh phúc được. Vâng, không có một cái gia đình vui vẻ thì rất là khó làm cho một người được hạnh phúc. Cái điều đó rất là căn bản.
Dạ, vâng. Bây giờ ông phải tìm cái niềm vui ở con cháu và em. Có rất nhiều những cái niềm vui khác nếu mà để cuộc đời mình cũng hạnh phúc, phải không ạ? Xin kính chúc ông tìm ra được những cái hạnh phúc khác ngoài cái tình cảm của bà nhà. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Xin chào hai cô Nam Phương và Kim Thoa.
Dạ vâng, xin chào ông ạ.
cháu còn bé lắm, cháu tuổi đời cháu còn nhỏ lắm.
Vâng, xin anh cho biết tên.
Dạ vâng, cháu tên là Vũ. Nói chung thì giống như cháu mới nói thì cái tuổi đời cháu còn nhỏ lắm. Thì nhưng mà cháu nhìn vào cái phụ nữ Việt Nam á thì chỉ có hai chữ thôi là tuyệt vời. tất cả những cái tính của người phụ nữ mà cô Nam Phương mới nhắc đến vừa rồi cháu đồng ý hết tất cả mọi thứ.
Không có khuyết điểm sao ạ?
Dạ có khuyết điểm nhưng mà để cho cháu nói về cái phần tốt trước nhé. Barry Vanai họ còn làm một cái chương trình riêng để tôn vinh chân dung người phụ nữ Việt Nam nữa, mà rồi trong cái vở kịch đó còn có cái câu nói là gia đình mà muốn hạnh phúc là tùy thuộc vào người đàn bà hết mà. Thì nói chung thì cháu thì gia đình chưa có, cháu thì lớn lên ở bên Mỹ nên những cái mà cháu biết về Việt Nam thì qua sách vở thôi. Còn về cái thì nói chung cháu nói lại là chỉ có hai chữ tuyệt vời để mà nói về cái tính cách của người Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam thôi. Còn về cái mà khuyết điểm á, thì trong tục ngữ ca dao tục ngữ Việt Nam của mình chỉ có một câu để nói về cái khuyết điểm của người phụ nữ Việt Nam thôi, đó là con hư tại mẹ và cháu hư tại bà.
Yeah.
Thì nếu mà được cho cháu thêm một câu nữa chắc có lẽ là chồng hư tại vợ quá.
Cũng có chồng hư cũng có tại vợ.
Thì cháu nghĩ thì người phụ nữ Việt Nam thì có đôi khi hơi nhẹ nhàng quá và đôi khi hơi chiều chồng chiều con nhiều quá.
Vâng.
Thì có lẽ cũng vì một cái lý do đó nên có những đứa trẻ được nung chiều nhiều quá nên nó trở nên hư đốn sau này vậy thôi. Thì ngoài cái đó ra thì cháu thấy người phụ nữ Việt Nam mình có lẽ là người đẹp nhất từ trong ra ngoài. Cháu xin hết.
Vâng. Cái khuyết điểm của Vũ nói đến đó là một khuyết điểm mà chúng ta cũng cần phải nói đến, là bởi vì một cái người quá chiều quá nhường và quá nhịn cũng không phải là điều tốt. Tại vì có một cái điều cũng rất là buồn cười nhưng mà hơi chua chát, là khi mà tôi hỏi một cụ lớn tuổi rằng là nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam là cái gì, thì cụ này nói ngay một câu là nhịn nhục. thành ra là nếu mà con nhịn quá như vậy thì đó cũng là một cái điều như nãy Vũ nói, là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, mà chồng hư tại vợ.
Chồng cũng không biết, cứ tưởng rằng vợ đương nhiên là nhịn thôi.
Thành ra cái đó nó cũng là cái điều khuyết điểm.
Cái gì mà quá đáng là đều lệch. Nó mất cái cân bằng, nó mất cái, nó từ từ sẽ đưa đến một cái gì đó thái quá. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Xin đại.
Dạ vâng ạ, xin chào ạ, xin được biết quý danh.
Tôi tên Nguyên ạ.
Vâng, thưa ông Nguyên.
Tôi nghe hai chị nói thì qua này thì thấy mấy bà cũng đóng góp nhiều, cũng có ưu điểm. Nhưng mà cái qua bên này thấy mấy bà nhiều lúc vấn đề communication á, như tiết kiệm á, lời nói hay là hay trong gia đình á, thì nhiều khi hay chê chồng, khen người ngoài, chồng người khác làm hay, chồng làm dở. Thành khi hay tự ái người chồng.
Dạ đúng rồi.
Vâng, cái đó là một trong những khuyết điểm mà chúng ta cũng phải nhắc đến. Vâng. Là người phụ nữ Việt Nam nhiều khi có cái tật nói nhiều. Có một ông chồng nói với tôi như vậy, là cái bà vợ tôi là cái gì bà cũng tốt, nhưng có một cái điểm là bà nói nhiều quá. Và khi nói nhiều thì hay nói sai, và hay nói dở, và hay nói bậy. Không ạ? À? Cái gì mà nói nhiều thì nó dẫn tới những cái điều đó. Thành ra là như nãy ông Nguyên có nói là không nên như vậy.
Nhưng mà nếu mà ông Nguyên mà nói cho bà nhà như vậy mà bà nhà thay đổi thì tốt đẹp phải không ạ? Tức là bà biết điều đó.
Nhiều khi ông Nguyên không thể nói cho bà nghe được. Bà không nghe. Thành ra chỉ hy vọng rằng bà đang nghe chương trình này, thì khi một người nghe một cái lời bàn tán từ người thứ ba và một cách khách quan thì người ta dễ nghe hơn. Người trong nhà nói thường thường không có nghe. Tại vì người trong nhà nói là người ta sẽ nghe bằng cái tai đóng lại.
Tức đã là có cái thành kiến
đã
rồi.
Đã có thành kiến rồi, người ta sẽ không nghe. Thành ra là đó là mục đích của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Chúng ta phân tích để cho mọi người nghe vào với một cái tinh thần khách quan. Và như nãy ông Nguyên có nói là hay nói chạm tự ái. Cái điều này là tôi cũng có nhìn thấy là một số gia đình thì các bà có lẽ là được cái quyền quen từ
được
nhỏ
rồi.
Được chiều quen từ nhỏ rồi. Thành ra là một đôi khi nói mà không nghĩ đến cái feeling của người chồng, hay nói những câu mà chạm tự ái của người kia. Có nhiều người họ có cái tật là họ nói cho đã khẩu, nhiều khi cái tâm họ không có thật sự là nghĩ như thế, nhưng mà họ nói cho nó đã. Thành ra là nói mà không có lựa lời, nói trong cái lúc đang emotional, có nghĩa là cái tinh thần của mình nó đang up down thì nói, đang nóng giận thì nói. Thành ra là những cái lời nói trong những lúc đó nhiều khi rất là chạm tự ái của ông chồng mà bà vợ không biết. Thành ra là có một lần thì tôi cũng có một cái gần giống như là một công thức mà mình nghĩ là có lẽ là nên theo, là những điều tốt, những điều hay thì chúng ta nên nói ngay, và những điều dở, những điều xấu chúng ta nên nhịn lại. Thì khi chúng ta không phải là nhịn lại, chúng ta nên delay nó, trì hoãn nó đến ngày hôm sau, chỉ
khác,
một ngày thôi, thì cái sự mà không hay không đẹp đó nó sẽ xìu như là bọt nước, nó không còn cái là đầy trong cái buồng phổi của mình mà mình phải nói ra, nói nhiều, nói dai, nói dở. Thành ra là nếu mà có điều gì hay thì nói ngay, điều gì dở thì trì hoãn lại một ngày. Đó là cái công thức mà chúng ta thấy là nên theo, và theo cái đó luôn luôn lúc nào cũng là lợi cả. Thành ra là có rất nhiều bà hay nói và nói tạc chạm tự ái của ông chồng mà không biết là mình đã làm điều đó. Thành ra cái điều đó là cái điều mà chúng ta cũng nên nói ra ở đây, là phụ nữ Việt Nam cũng có điều đó. Và cũng
nhiều,
hay ít khen ông chồng lắm. Rất là hạ tiện lời khen. Chẳng hạn ông chồng làm điều gì tốt cũng không có nói. Nhưng mà hễ ông chồng mà làm điều gì bất bình thì sẽ nói rất là nhiều. Và nói gì ở giọng.
Bây giờ mình phải tập khen nhau và chê ít mà khen nhau.
Khen ngay và chê thì chê
sau.
Vâng,
cảm ơn ông Nguyên ạ.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng, chúc ông những ngày vui ạ. Vâng, xin được mời quý thính giả khác.
Ở nhà chúng đưa cô cháu tên là Tâm á, thì là hai cháu cũng còn mới có 42 tuổi, thì cháu cũng có hay nghe đài của hai cô thường xuyên. Thì cháu về nói gia đình á, cháu rất là tốt, cháu được may mắn được người vợ coi như là mình nói là cái chữ đạp đen và thương con thương chồng, tất cả mọi chuyện ở nhà là vợ lo hết tất cả. Nhưng mà cháu nhận xét có thấy có hai cái trường hợp mà người Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam mà đảm đang của mình á là giỏi giang, là thời từ hồi 30 năm về trước ở Việt Nam là người đàn bà Việt Nam mình rất là giỏi giang, thương chồng thương con. Còn bây giờ ở Việt Nam, bây giờ người phụ nữ Việt Nam của bên đây không xin phép lỗi, xin lỗi tất cả nhé. Người phụ nữ ở bên đây á, qua bên Mỹ rồi á, thì nó còn bây giờ chỉ năm ăn năm cua mà thôi à. À. Nhưng mà hiện bây giờ thì con là vợ con thì rất là tốt với con, thương chồng thương vợ, con được may mắn. À. Thì con thấy nhận xét bên đây con thấy có rất là nhiều cái trường hợp, con chỉ nhìn thấy thôi, người phụ nữ bên đây á. Thôi con thấy cũng tội nghiệp cho người chồng, nhưng mà con không có thể mà nói hết tất cả cho người phụ nữ. Vậy thì cũng không đúng, mà không phải là người chồng không. Con thấy có hai trường hợp rồi đó cô. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Những điều anh nói thì đúng như vậy. Thường thường đó là cái gì mà quá độ phỏng ạ, cái người ta bị hồi nào người ta không để ý, nó giống như nó quen thói. Nếu mà được chiều quá là đôi khi người ta cũng cứ lấn, hồi nào người ta đẩy người kia ra ngoài không còn chỗ đứng nữa, mà cũng không biết phải không chị Phương Nam?
Cái đó là cái khuyết điểm, cái điều đó là cái điều không nên có. Thành ra là chúng ta cũng nên mang ra ở đây để cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam có thể nhìn vào, và nếu mà mình sắp sửa hoặc là đang ở trong cái tình trạng đó thì cũng nên nhìn lại và nhìn lại cái người trong nhà của mình.
Dạ, vâng, nhưng mà chúc mừng cho anh Tâm nhé.
Dạ, cho con hỏi cô một cái câu này ha. Con chính là con thấy thằng bạn của con á, nó có vợ ở Việt Nam đón qua, có một đứa con mà mới một tuổi thôi, chồng đi làm tối ngày đi về nấu ăn cho vợ, thương vợ như cái chú gì vừa nói, rất là chiều vợ. Và trong khi mà chồng đi làm về sớm thì chồng nấu ăn, đang cầm con dao mình cắt ăn, thì con vợ nó về nó cầm cái điện thoại nó gọi cảnh sát liền, nó nói là thằng chồng nó thích dao chém nó. Thì cảnh sát vai tới ập vô nhà chồng nó liền. Thằng chồng nó hỏi bị cái gì, sao bị cái gì, nó nói là mày hâm dọn mày đòi chém vợ tao. Cái thằng đó nó chỉ biết bó tay thôi, nó chỉ bó tay thôi, nó giờ chẳng biết làm gì. Con thấy không, cái đó là cái hoàn cảnh người phụ nữ Việt Nam mà ở xứ Mỹ. Còn xứ Mỹ ở Việt Nam thì nó 90% là đảm đang hy sinh vì chồng vì vợ. Con đó con thấy
những cái trường hợp mà anh kể chắc nó cũng có những cái bí ẩn ở bên trong đấy.
Và
nghe mình biết là chắc nó có những cái rắc rối gì bên trong mà mình không có biết hết đó. Nhưng mà cảm ơn cái chia sẻ của anh Tâm nhá. Chúc mừng riêng anh là có một người vợ tuyệt vời làm cho gia đình hạnh phúc. Vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây.
Hello, xin chào hai chị.
Dạ, xin được biết tên của ông ạ. Vâng.
Em có hai cái ý kiến để góp cho cái vườn hoa người phụ nữ Việt Nam tốt hơn.
Vâng.
Cái thứ nhất á, là xin mấy chị đừng bao giờ đi xăm mình. Cái thứ hai đó là đi shopping quá nhiều. Cái thứ ba nữa là mấy chị xem lại cái Lady First ở tại Mỹ. Tại vì cái điều đực đó mình đừng có lạm dụng nó.
Dạ, vâng, tức là đừng có quá độ, không xâm mình. Người Việt Nam mình chắc cái ít lắm, nhỏ nhỏ thì không biết là sao, nhưng mà phải ngại thế hệ này thì chắc ít, nhưng mà ông cũng khuyên là cái gì cũng không quá độ. Vâng, cái gì, bất cứ một cái gì, ngay cả làm một cái việc mà việc thiện mà mình làm quá độ nó cũng lệch lạc đi phải ngại.
Vâng, cái điều đó là cái người phụ nữ đó đã quá quá mỹ hóa, thành ra là không còn là người phụ nữ Việt Nam.
Người Việt Nam rất là đẹp.
Vâng.
Nhưng mà không cần phải vẽ lên cái người như vậy thì
vâng.
Chính bản thân đàn ông chúng em á là nhìn vô cái người phụ nữ mà xăm mình là nó mất cảm giác liền.
Vâng.
Nghe
đó
anh
là
chị...
em nói cái tâm thật thôi.
Dạ đúng rồi, nghe anh chia sẻ như vậy thì những người bên ngoài nghe thì mới biết rằng là mấy ông nghĩ như thế nào phải không ạ?
Vâng.
Vâng.
Dạ.
Cảm ơn ông Vinh ạ. Vâng, xin được mời quý vị khác trên đường dây. Dạ, chúng tôi nghe.
Hello.
Vâng, mời anh.
Chào bác sĩ, tôi tên là Hoàng. Tôi có một vài cái suy nghĩ về cái người phụ nữ Việt Nam á, mà ví dụ như hồi nãy có cái có những người mà đi trước á, thì họ nói người phụ nữ Việt Nam thì có nhiều cái đức tính tốt, mà cũng có một vài cái khuyết điểm, ví dụ như qua bên này là hay chê ba chồng á, mà thì theo tôi á, thì mọi người phụ nữ trong cái quan hệ đối với mọi người vợ trong cái quan hệ đối với người chồng á, không chỉ cái quan hệ vợ chồng không nữa, tại vì là lấy ví dụ giữa hai người bạn với nhau, mà nếu mà đi so sánh cái người này với một cái người bạn khác để rồi chê bai á, thì cũng đã gây tự ái rồi, chứ huống chi là cái trong cái quan hệ vợ chồng mà người vợ Việt Nam thì không nên đem chồng mình so sánh với bất cứ một cái người đàn ông nào khác, bởi vì so sánh thì có thể sẽ dẫn đến chê bai. Thành ra thứ nhất đó là mọi người vợ không có nên đem so sánh, và nếu mà thấy chồng mình tốt hay có cái gì có ưu điểm thì có thể khen, nếu mà thấy chồng mình có khuyết điểm thì có thể một là khéo léo, nói khéo cho vừa lòng nhau, hai là nói thẳng, nhưng đừng bao giờ so sánh, tức là đừng bao giờ đem một người đàn ông khác ra để so sánh.
Dạ,
là điều này tôi muốn nói tới tất cả mọi cái người vợ của Việt Nam, mọi người vợ người Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái anh vừa rồi anh nói về cái vấn đề là phụ nữ là không nên thăm mình, không nên shopping này nọ kia, thì cái vấn đề mà tại tôi quan niệm thì nữ quyền đó mà, thì tự do cá nhân, thì shopping đã trở thành cái máu của người phụ nữ, cũng giống như là ăn nhậu cũng trở thành cái máu của người Việt Nam. Tốt nhất là biết là ok, có chừng có mực thôi đó, chứ mình cũng không thể nào mà ép cái người vợ mình không đi shopping được. Còn cái chuyện mà xăm mình á, thì đúng như anh đó nói là cái quan điểm của văn hóa của người Á Đông mình, người đàn ông mà nhìn vô cái người phụ nữ họ đã đẹp sẵn lắm rồi, thành ra khi mà xăm mình á, nó không phải là cái văn hóa của người Á Đông mình, thành ra khi nhìn vô thì thấy dị hợm, cũng như giống như nhìn vô thấy một người phụ nữ mà hút thuốc. Mình nhìn một cái người vợ Mỹ á, mình nhìn một cái người phụ nữ Mỹ hút thuốc mình cảm thấy rất bình thường, tại vì đó là văn hóa của họ. Mình nhìn thấy một cái người phụ nữ Mỹ mà hở rúng, hở vai hay hở mông mà xăm, mình cũng cảm thấy bình thường, tại vì họ là tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ, tại vì mình hiểu đó là văn hóa của họ. Nhưng cái người phụ nữ Việt Nam vẫn là tóc đen, vẫn là da vàng. Thành ra khi mà học đòi theo những cái mà nó dị biệt văn hóa như vậy á, ok, có thể trong mắt của những cái người đàn ông phương Tây, người đàn ông Mỹ họ cảm thấy rất bình thường, nhưng cái mối quan hệ của họ lại là đối với người chồng, đối với người bạn, đối với những cái người mà họ giao tiếp toàn là những người đàn ông Việt Nam, thành ra rất dị biệt văn hóa. Họ không nhìn ra được cái đẹp mà họ chỉ nhìn ra một cái sự dị hợm thôi.
Dạ vâng.
Thì tôi cũng mong là mọi cái người phụ nữ Việt Nam sống ở, dù sống ở hải ngoại, dù sống phương Tây, sống ở Mỹ, cũng phải nhìn ra được mình cái văn hóa của mình, dù sống ở nước Mỹ có thể lấy được những kiến thức, cái ngôn ngữ của Mỹ, nhưng nếu chạy theo cái văn hóa Mỹ mà một cách không có chọn lọc á,
dạ,
thì nó sẽ trở nên nó dị hợm.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn anh.
Còn một cái điều cuối cùng nữa đó, mà là trong cái vấn đề mà đòi hỏi Lady First, cũng có một cái người trước họ nói là theo tôi thấy đó, cái người phụ nữ Việt Nam á, ở bên đất nước mình á, thì lại không được tôn trọng, là không có được tôn trọng nữ quyền. Chồng á, thì đánh đập vợ, mà ra tới chính quyền á, thì chính quyền nói ok, đây là chuyện trong gia đình, chính quyền không có xử. Qua tới xứ phương Tây văn minh, người phụ nữ có được cái nữ quyền, người đàn ông không được đánh vợ, chỉ cần đánh một cái thôi là có thể bị kêu cảnh sát bỏ tù.
Yeah.
Đúng. Nhưng mà cái người phụ nữ á, họ lại không nhìn ra được là họ lại lạm dụng cái Lady First, nó trở nên hơi thái quá. Tức là nếu mà họ biết được rằng á, là cái Lady First ở cái xứ phương Tây này á, mà nó đúng, nhưng mà nó đúng trong cái trường hợp là cái người con gái Mỹ á, họ lớn lên, họ được giáo dục là ở cái xứ này nữ quyền là nữ được, có thể được xếp trên đàn ông, thứ nhất là con nít, thứ hai đàn bà, thứ ba cháu mèo, thứ tư mới tới đàn ông. Rất là đúng, là tại vì họ được giáo dục một cách tự lập để lớn lên đó, họ không dựa vào người đàn ông, họ sống. Khi dù cho chị cũng thấy là khi có hai người cặp bộ nhau vô tiệm ăn, người con gái họ cũng tự trả tiền, họ không để cái người chồng phải cover hay người yêu phải cover. Khi lập gia đình với nhau, cái người vợ cũng chia ra, họ gánh trách nhiệm chuyện bill này, họ gánh trách nhiệm chuyện bill kia. Họ tự lập từ lúc mới sanh cho tới được giáo dục về vấn đề tự lập nữ quyền, từ lúc mới sanh cho tới lúc lớn lên. Vì vậy họ áp dụng cái Lady First của họ một cách tuyệt đối. Nhưng những cái người phụ nữ Việt Nam qua thứ này á, không hẳn là như vậy. Không hẳn là như vậy. Họ vẫn dựa vô người chồng, họ cũng tự lập, họ cũng mưu sinh, họ cũng gồng gánh, họ cũng lo. Nhưng mà trên thực tế là đồng vợ đồng chồng, cùng chia gọi là đưa vai gánh vác chung với nhau. Thành ra khi mà họ áp dụng cái Lady First một cách tuyệt đối, có nghĩa là ông chồng là đứng đến hàng bét. Thành ra họ nhìn cái người đàn ông, cái người chồng trong gia đình của họ là còn tệ hơn con chó mà họ nuôi hay con mèo mà họ thích nữa. Ừ. Thì như vậy họ lạm dụng cái lady first của cái người Mỹ ở xứ này một cách máy móc. Họ học đòi theo và họ không hiểu gì hết.
Vâng,
họ học đòi theo và họ áp dụng tầm bậy. Thành ra cuối cùng á thì mới dẫn đến những cái sự đổ vỡ như là kêu cảnh sát bắt người chồng, rồi gia đình phải crack, rồi con cái phải bơ vơ. Thành ý tôi muốn nói tới tất cả những cái người phụ nữ Việt, những người vợ ở bên này là đúng áp dụng cái lady first, học theo xứ Mỹ. Nhưng mà biết chừng biết mực và có hiểu biết là mình vẫn là một cái người vợ ở đông, ở trong một cái ngôi nhà ở đông, dù là located trên cái đất Mỹ này. Và mọi cái mối quan hệ chồng vợ vẫn là theo kiểu của người.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng về những cái điều đó.
Tôi muốn nói như vậy.
À, riêng anh Hoàng thì gia đình là bà vợ là tuyệt vời phải không ạ?
À, vợ tôi á, nói về những đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam, như nãy giờ những người đi trước họ nói về đảm đang, lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con, là tuyệt vời, 100%. Nhưng bên cạnh đó vẫn có những cái điểm yếu nói chung của mọi người phụ nữ.
Dạ, vâng.
Đó là
ai cũng có những cái khiếm khuyết đó. Vâng.
Đó, đó, ai cũng có cái khiếm khuyết đó. Ví dụ như dễ nổi nóng, có thể chê bai chồng.
Dạ, vâng.
Nhưng mà những cái khiếm khuyết đó
nó nhỏ phần anh từ từ cả.
Những cái điểm mạnh, những cái khuyết khuyết đó nó không lớn hơn những cái ưu điểm.
Dạ, vâng.
Thành ra nếu mà những cái người chồng nhìn được những cái ưu điểm lớn hơn thì vẫn thương yêu vợ mình và từ từ thay đổi những cái khiếm khuyết và làm cho những cái điểm yếu trở thành những cái điểm tốt.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Hôm nay nhiều người cũng gọi vào để nói được những cái mà các bà nhiều khi muốn hoàn hảo hơn thì mình thu thập những cái dự kiện mà rất nhiều hôm nay hình như là đại đa số là các ông gọi vào.
Vâng. Đa số các ông gọi vào, đó là cái mục đích của chúng ta muốn nghe tiếng nói của các ông. Thì coi như cái lời nói của anh Hoàng hồi nãy gần như là lời tóm gọn của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Có nghĩa là chúng ta không thể không công nhận một điều rằng người phụ nữ Việt Nam có những đức tính rất là tuyệt vời. Và những đức tính đó chúng ta nên giữ, không nên để nó mất đi. À, không nên vì sống ở xã hội mới mà chúng ta theo hẳn những cái nền văn hóa ở đây và chúng ta bỏ những cái đức tính gọi là rất là tốt đó. Thành ra là những đức tính của người đàn bà Việt Nam chúng ta nên giữ lấy. Và những khuyết điểm mà chúng ta phân tích từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng nên nhìn vào để mà thay đổi nó. Thay đổi để cho người phụ nữ Việt Nam không còn có một điểm gì để đáng chê nữa. Chứ không phải thay đổi để cho thành một người phụ nữ ngoại quốc. Thì cái điều đó là không đúng. Thành ra nói tóm lại là nói rất sau khi phân tích rất tất cả mọi điều và sau khi chúng tôi đã được có cái cơ hội nói chuyện với một số người khác nhau thì cái câu kết luận vẫn là các ông đàn ông vẫn rất là appreciate, rất là trân trọng cái giá trị của người phụ nữ Việt Nam và cũng đều công nhận rằng bà vợ của mình là vun vén cho gia đình và là một người đàn bà tốt. Nhưng có những ông nói rằng người đàn bà của ông đó tốt nhưng chưa tuyệt vời là bởi vì cũng có những điều mà làm cho các ông vẫn còn tức anh ách và vẫn còn ấm ức. Thành ra đó là lý do mà ngày hôm nay chúng ta phân tích tất cả ưu khuyết điểm để đến một cái kết luận là hãy giữ những gì gọi là đức tính của người phụ nữ Việt Nam và hãy bổ túc những cái chưa được tốt đẹp, chưa được còn gọi là khuyết điểm của người phụ nữ Việt Nam để cho chúng ta có một mái gia đình hoàn hảo và để cho cái người đàn ông trong nhà của chúng ta sẽ cảm thấy được hoàn toàn hạnh phúc và hoàn toàn không có điều gì ấm ức và hoàn toàn nghĩ rằng đã là được
tôn trọng,
được phúc,
vâng,
được có phúc mới lấy được bà vợ này.
Vâng,
thành ra
vâng.
Đó là cái tinh thần tình yêu và gia đình. Thì hy vọng là chúng ta phân tích ở đây thì chúng ta sẽ có những người đàn bà Việt Nam không còn chỗ nào để chê nữa.
Vâng, vâng. Và không có gì bằng là mọi sự, những gì mình không...